Thọ Vọng Tuyên Âm. Tiểu Bổn Kinh nói, nước Phật ấy mỗi khi gió nhẹ thổi qua các hàng cây báu và lưới báu, liền phát ra những âm thanh vi diệu, giống như trăm ngàn loại nhạc cụ đồng nổi lên một lần. Bất cứ ai nghe âm thanh ấy cũng đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng một cách tự nhiên. Đức Thủy Hương Hoa. Đại Bổn Kinh nói, sanh lên nước Cực Lạc, nếu vào tắm trong ao Thất Bảo, ý muốn nước không ngập chân, nước liền không ngập chân. Muốn đến ngang gối, ngang lưng, ngang cổ, nước cũng đến ngang gối, ngang lưng, ngang cổ. Điều hòa ấm lạnh, không có ý muốn nào là không được đáp ứng. Khi tắm xong, mỗi người đều ngồi trong hoa sen. Tự nhiên gió nhẹ thổi vào các hàng cây, các hàng cây phát ra tiếng nhạc, thổi vào bảo hoa, bảo hoa phát ra các mùi hương lạ, phảng phất quanh chư Bồ Tát thanh văn, sáng sủa đẹp đẽ hết tầm nhìn. Hoa hương không đâu sánh, thậm chí hoa tàn rụng xuống, gió liền thổi đi. Đại chúng ai muốn nghe pháp, nghe âm nhạc, thích ngửi hương hoa đều được như ý. Điểu Tuyên Kệ Tụng. Tiểu Bổn Kinh nói, nước ấy thường có đủ các loài chim đủ màu kỳ lạ, như hạc trắng, chim khổng tước, chim anh vũ, chim xá lợi, chim ca lăng tần già, chim hai đầu. Các loài chim ấy ngày đêm sáu thời phát ra những âm thanh hòa nhã. Những âm thanh ấy xiển dương các pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Các chúng sanh trên cõi Cực Lạc khi nghe âm thanh ấy rồi, tất cả đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất, thầy chớ bảo rằng những loài chim ấy là do tội báo mà sanh ra. Vì sao? Vì nước Cực Lạc không có ba đường ác. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc ngay cả cái tên ba đường ác còn không có, huống hồ là ba đường ác làm sao có được. Các loài chim ấy đều do Phật A-di-đà vì muốn tiếng Pháp vang khắp mà hóa hiện ra. Cảnh tượng thù thắng. Đại Bổn Kinh nói, chư thượng thiện nhân trong cõi Phật A-di-đà thọ mạng đều vô số kiếp, đều thấy xa, nghe khắp, diện mạo đoan chánh đẹp đẽ, trí tuệ. Mỗi ý niệm đều là đạo đức, nói năng đều là chánh sự, ái kính lẫn nhau, không có đố kỵ. Chư thượng thiện nhân trên đó đều biết đời trước của mình, tuy trải qua vạn kiếp nhưng đều thông tỏ các kiếp một cách rõ ràng. Lại biết tất cả những việc trong ba đời của mười phương thế giới, lại biết tất cả tâm niệm của chúng sanh trong vô số thế giới, lại biết những chúng sanh ấy kiếp nào được sanh làm người, được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đồ ăn uống tự nhiên. Đại Bổn Kinh nói, trong cõi Phật A-di-đà, chúng sanh sanh lên trên đó, khi giờ ăn đến, ai muốn chén vàng, có chén vàng, ai muốn chén thủy tinh, có chén thủy tinh, cho đến ai muốn chén châu minh nguyệt, chén châu mani, đều được như ý, hiện ra trước mặt. Trong bát đầy thức ăn trăm vị, nhiều cũng không dư, ít cũng không thiếu. Ăn xong, chén bát tự nhiên biến mất, không phải rửa dọn. Có khi thấy sắc nghe hương tự nhiên no đủ, sự sung sướng ở cõi ấy chỉ sau niết bàn. Tùy nghi tu tập. Đại Bổn Kinh nói, nhân dân ở nước ấy có người giảng kinh dưới đất, có người tụng kinh dưới đất, có người nghe kinh tư đạo tọa thiền dưới đất, cũng có người giảng kinh trên không, có người tụng kinh trên không, có người nghe kinh tư đạo tọa thiền trên không. Do đó những người chưa đắc Tu Đà Hoàng nhờ đây đắc Tu Đà Hoàng, những người chưa đắc Tư Đà Hàm nhờ đây đắc Tư Đà Hàm, cho đến những người chưa đắc A La Hán và Bất Thối Chuyển Bồ Tát nhờ đây mà đắc A La Hán và Bất Thối Chuyển Bồ Tát. Âm dung tướng mạo. Phật hỏi A Nan, nếu một người ăn mày đứng cạnh một đế vương thì hình tướng dung nghi có giống nhau không? A Nan trả lời: người ăn mày ốm o xấu xí, làm sao sánh với đế vương được? Phật nói: đế vương tuy quý, nhưng so sánh với Chuyển Luân Thánh Vương thì cũng như người ăn mày vậy. Chuyển Luân Thánh Vương chỉ làm vua của bốn châu thiên hạ, so với Đao Lợi Thiên Vương thua trăm ngàn vạn lần. Đao Lợi Thiên Vương so với Đệ Lục Thiên Vương thua trăm ngàn vạn lần. Đệ Lục Thiên Vương so với Chư Bồ Tát, Thanh Văn, Chư Thượng Thiện Nhân thua trăm ngàn vạn lần. Tác Quán Kiến Phật. Thập Lục Quán Kinh ghi Hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ vua Tần Bà Sa La, vì con trai là A Xà Thế giết cha chiếm ngôi, không muốn sống ở thế giới ta bà xấu ác này nữa, cầu sanh cõi Phật thanh tịnh ở phương Tây. Phật dạy tu pháp thập lục quán. Đến quán thứ bảy, liền thấy hồ báo lưu ly của Tây Phương hiện ra. Thấy Phật A-di-đà tướng hảo quang minh đứng trong hư không, Quan Âm hầu bên trái, Thế Chí hầu bên phải. Thế Tôn bèn thọ ký cho Vi Đề Hy và 500 thị nữ đều được vãng sanh tịnh độ. Đây là dùng pháp quán tưởng để vãng sanh. Nhưng Phật bảo Vi Đề Hy: ngươi là phàm phu, tâm tưởng yếu liệt, Như Lai có phương tiện khác dạy ngươi vẫn được vãng sanh. Cho nên Liên Trì Đại Sư nói: pháp quán thâm huyền nên niệm Phật dễ hơn. Xưng danh kiến Phật. Thế Tôn nói Đại A-di-đà Kinh, nói đủ các thứ trang nghiêm của thế giới cực lạc. Bảo A Nan rằng: người đứng dậy chỉnh tề y áo, chắp tay cung kính, hướng về phía Tây đảnh lễ Phật A-di-đà. A Nan y giáo phụng hành, bạch Phật rằng: mong thấy Phật A-di-đà và thế giới cực lạc cùng đại chúng Bồ Tát Thanh Văn. Nói như vậy xong, Phật A-di-đà liền phóng đại quang minh chiếu khắp các thế giới. Lúc ấy A Nan thấy Phật A Di Đà dung mạo sừng sững như núi hoàng kim. Bốn chúng lúc đó cũng đều thấy Phật và thấy tất cả sự trang nghiêm của quốc độ. Lúc bấy giờ, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm biết nói, người què biết đi, địa ngục ngạ quỷ đều được an lạc, nhạc khí của cõi trời không đánh mà vang. Trì danh vãng sanh. Kinh A-di-đà nói: này Xá Lợi Phất, thiện nam tín nữ nào nghe nói về Phật A-di-đà liền niệm danh hiệu từ một ngày, hai ngày, vân vân cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người ấy khi mạng chung được Phật A-di-đà và chư Bồ Tát hiện ra trước mặt. Người ấy khi chết tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về nước cực lạc của Phật A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, vì thấy lợi ích ấy nên ta mới nói lời này. Nếu có người nào khi nghe lời ấy nên phát nguyện vãng sanh về nước cực lạc. Lời bàn: đoạn này là yếu chỉ của kinh, trọng nơi chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Vãng sanh không phải là chuyện dễ. Phật bảo Xá Lợi Phất: không thể có chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh lên nước ấy. Lời bàn: trên nói ai có lòng tin hãy nên phát nguyện. Cho nên tin việc chính yếu của nhập môn. Nếu không tin thì không thể niệm Phật. Không thể niệm Phật chính là không có thiện căn, không có phước đức, không có nhân duyên. Pháp môn cam lộ như vậy mà mình lại vô phần, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Tôi thường tụng kinh đến đây, bất giác rùng mình, sởn tóc gáy, có lúc khóc như mưa, rồi lại nhanh chóng tự an ủi rằng: chỉ lo không muốn vãng sanh mà thôi. Nếu tin thật có A Di Đà Phật, chính là thiện căn của ta. Nếu phát được Bồ Đề Tâm, chính là phước đức của ta. Nếu niệm được danh hiệu Phật, chính là nhân duyên của ta. Có lý nào không vãng sanh? Kinh Pháp Hoa nói: tâm sanh đại hoan hỷ, tự biết sẽ thành Phật. Dặn dò cuối cùng. Này Xá Lợi Phất, nếu những ai đó đã phát nguyện, đang phát nguyện, và sẽ phát nguyện muốn sanh lên nước của Phật A Di Đà, thì những người ấy đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn thối chuyển. Hoặc là đã sanh, hoặc là đang sanh, hoặc là sẽ sanh nơi nước Phật ấy. Cho nên Xá Lợi Phất, các người hãy nên tin lời ta nói và lời chư Phật nói. Lời bàn: người ta ở trong ba cõi, như ở trong thành bị bao vây, gấp tìm đường ra mới có thể thoát, rồi may mắn mở được một lối, có thể về thẳng quê cũ. Cơ duyên đâu thể để lỡ. Pháp môn tịnh độ chính là con đường ra khỏi thành bị bao vây, về thẳng quê cũ. Đức Thích Ca, Đại Từ Đại Bi, thương xót những người bị vây, ắt sẽ bị hại, cho nên mở ra con đường thẳng tắc này, gọi người ra nhanh. Đoạn kinh này là lời dặn dò cuối cùng, không chỉ dạy người tin chắc vào lời của chính Như Lai, mà còn tin vào lời của mười phương chư Phật. Tâm bi quả là thâm thiết. Chúng ta thân mang ân lớn, không cách gì báo đáp, chỉ có như lời dạy mà tu hành, lập hoằng thệ nguyện, cầu sanh tịnh độ mà thôi. Pháp môn tu trì: mỗi sáng thay nước thắp hương, chắp tay hướng về phía Tây, nếu có tượng Phật thì hướng về tượng, chỉ tâm phụng vị tứ ân tam hữu pháp giới chúng sanh, đảnh lễ. Nam mô Ta Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sư, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba lạy. Nam mô Thập Phương Tận Hư Không Giới, Nhất Thiết Chư Phật. Một lạy. Nam mô Thập Phương Tận Hư Không Giới, Nhất Thiết Tôn Pháp. Một lạy. Nam mô Thập Phương Tận Hư Không Giới, Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Một lạy. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Một lạy. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lạy. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Một lạy. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lạy. Bồ Tát Tứ Hoằng Thệ Nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Một lạy. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Một lạy. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Một lạy. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Một lạy. Lạy xong tụng kinh A Di Đà, trì tụng hay trì chú hằng ngày, ít nhiều cũng được, chỉ cần chí tâm trì tụng. Tụng xong hồi hướng Tây Phương, tạm dừng, tức nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật khởi chỉ nghi. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tùy ý niệm lục tự hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, hoặc tứ tự A Di Đà Phật, niệm bao nhiêu tùy ý. Niệm xong niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, rồi hồi hướng. Nếu thời khóa mỗi ngày niệm đến mấy vạn danh hiệu, nên phân ra làm nhiều thời. Mỗi thời khóa hồi hướng một lần. Văn hồi hướng có sơ lược, có kỹ càng. Kỹ càng theo bài hồi hướng của Vân Thê, sơ lược theo bài hồi hướng của Từ Vân Sám Chủ. Giản lược nhất, tức 16 câu cuối kinh. Pháp môn thập niệm dành cho người bận rộn. Mỗi sáng sớm thay nước thắp hương, chắp tay hướng về phía Tây, chí tâm đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lạy. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Một lạy. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lạy. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Một lạy. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lạy. Chắp tay hướng về phía tây, chí tâm niệm sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật. Hết một hơi là một niệm, mười hơi như vậy là mười niệm. Tùy hơi dài ngắn, không hạn lượng bao nhiêu danh hiệu, lấy hết hơi làm hạn độ. Niệm không cao, không thấp, không chậm, không nhanh. Mười hơi nối liền, khiến tâm định tĩnh. Chuyên tinh làm công phu, cái gọi là thập niệm chính là mượn hơi mà buộc tâm vậy. Niệm thập niệm này xong, niệm 16 câu kệ hồi hướng. Con nay xưng niệm A-di-đà, danh hiệu Phật công đức chân thật. Xin nguyện từ bi thương nhiếp thọ, chứng biết sám hối và sở nguyện. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả con nay đều sám hối. Mong cho con khi mạng sắp chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, mắt thấy Đức Phật A-di-đà, liền được vãng sanh nước an lạc. Con đã vãng sanh nước ấy rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, nguyện khắp các chúng sanh trồi hụt, nhanh về cõi Phật vô lượng thọ. Pháp môn báo ân. Người tu tịnh độ, quán tưởng ta đời nay chịu ơn lớn nhất không ai qua cha mẹ. Từ 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm, cho đến nuôi dưỡng dạy dỗ. Ân này, đức này, làm sao có thể báo đáp? Lại nghĩ, ta từ vô lượng kiếp đến nay, trải qua số lần thác sanh, không thể cùng tận. Thì ân cha mẹ chưa báo đáp, cũng không thể cùng tận. Cha mẹ của vô lượng kiếp này, hiện tại có người đang ở trong địa ngục, chịu khổ nấu chiên cắt xẻ. Có người đang ở trong ngạ quỷ, chịu khổ lửa đói thiêu thân. Có người đang ở trong súc sanh, chịu khổ mang nặng kéo cày. Nếu ta không tin điều này, thì giống như gà mẹ bị giết mà gà con không tin. Nếu ta không nghĩ đến cứu độ, giống như gà con tuy thấy mẹ giết nhưng không biết làm sao để cứu. Nói đến đây liền khóc ròng, dập đầu phát tâm bồ đề, thế cho cha mẹ nhiều đời và quyến thuộc ân sư, chỉ tâm xưng niệm thánh hiệu Phật A Di Đà. Mỗi mỗi niệm khỏi được trọng tội sanh từ 80 ức kiếp. Đợi sau khi ta vãng sanh trở lại ta bà, rồi độ thoát hết. Pháp môn trợ duyên. Người tu tịnh độ, mỗi sáng sớm quán tưởng trong cõi chim phù đề cho đến đại thiên thế giới, những loài heo, dê, gà, vịt, chim chóc, cá tôm bị giết mỗi ngày không biết bao nhiêu mà tính. Xác có thể chất cao hơn núi, máu có thể nhiều hơn nước biển. Những loài này chỉ vì đời trước tạo nghiệp, không biết có Tây Phương nên chịu khổ luân hồi. Ta phải thay chúng phát tâm bồ đề, chí tâm xưng niệm thánh hiệu Phật A Di Đà. Mỗi mỗi niệm khỏi được trọng tội sanh tử 80 ức kiếp. Đợi sau khi ta vãng sanh trở lại ta bà, rồi độ thoát hết. Lại quán tưởng trong cõi diêm phù đề cho đến đại thiên thế giới, tất cả ngạ quỷ bị đói khát bức bách, cổ họng phát ra lửa, chịu vô lượng khổ. Lại nghĩ đến trong tám địa ngục lạnh, địa ngục nóng, lớn nhỏ, chém đốt, giả xây, một ngày một đêm sống chết muôn lần, chịu vô lượng khổ. Chỉ vì đời trước tạo nghiệp, không biết có Tây Phương nên chịu khổ luân hồi. Ta phải thay chúng phát tâm bồ đề, chí tâm xưng niệm thánh hiệu Phật A-di-đà. Mỗi mỗi niệm khỏi được trọng tội sanh tử 80 ức kiếp. Đợi sau khi ta vãng sanh trở lại ta bà, rồi độ thoát hết. Lại người tu tịnh độ, trong ngày tùy sức làm việc bố thí, tạo tượng, phóng sanh, được chút phước nào đều hồi hướng hết cho chúng sanh chịu khổ trong mười phương, vãng sanh thế giới cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.